Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luật công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, từng bị giam giữ phi pháp 9 năm và bị tra tấn đến tàn phế, nữ học viên tại Trùng Khánh lại một lần nữa bị đưa ra xét xử vì đức tin vào pháp luật công. Tin tức thứ hai, hơn 10 học viên pháp luật công bị bắt trong cùng một ngày tại huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, từng bị giam giữ phi pháp 9 năm và bị tra tấn đến tàn phế, nữ học viên tại Trùng Khánh lại một lần nữa bị đưa ra xét xử vì đức tin vào pháp luật công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Một cư dân Trùng Khánh đang đợi phán quyết sau phiên xét xử vào ngày 12 tháng 11 năm 2025 chỉ vì đức tin vào pháp luật công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lưu Phạm Khâm, 74 tuổi, từng là quản lý nhà máy thiết bị quang học quận Bắc Bội, bị bắt giữ phi pháp vào ngày 27 tháng 4 năm 2025. Bà bị giam giữ trong trại tạm giam Bắc Bội và lệnh bắt giữ bà chính thức được ban hành vào ngày 12 tháng 5 năm 2025. Ngày 22 tháng 6, Viện Kiểm sát quận Bắc Bội chuyển trường hợp của bà tới Viện Kiểm sát quận Giang Bắc và bà bị truy tố vào ngày 11 tháng 9. Ngày 12 tháng 11, Tòa án quận Giang Bắc đã mở phiên tòa xét xử bà. Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trùng Khánh cùng Cục Tư pháp Trùng Khánh không cho luật sư của bà bào chữa chứng minh bà vô tội. Bà Lưu bắt đầu tu luyện pháp luật công vào năm 1994 và nhanh chóng khỏi rất nhiều bệnh tật, trong đó có viêm mũi nặng, viêm họng và viêm amidan. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà kiên định với đức tin của mình và liên tục bị bức hại. Bà Lưu bị bắt lần đầu vào tháng 8 năm 1999 và bị giam giữ phi pháp qua đêm trong đồn công an Bắc Bội. Cảnh sát ép bà từ bỏ pháp luật công nhưng không thành. Tháng 1 năm 2000, bà Lưu tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện pháp luật công. Bà bị bắt giữ phi pháp và bị đưa về Trùng Khánh, rồi bị giam giữ trong trại tạm giam Bắc Bội. Sau đó bà phải chịu án lao động một năm trong trại lao động cưỡng bức Mao Gia Sơn, nơi bà bị bắt làm việc không công hơn 10 tiếng một ngày. Các lính canh cũng bắt bà đọc các tài liệu tuyên truyền nói xấu pháp luật công và ngược đãi bà tàn khốc. Thời hạn lao động của bà còn bị kéo dài thêm 9 tháng. Cảnh sát cũng bắt bà phải trả vài ngàn nhân dân tệ chi phí đi lại mà họ bỏ ra để tới Bắc Kinh đưa bà về. Bà không có tiền trả và bà đã bị họ khấu trừ từ khoản lương hưu hàng tháng của bà trong vài năm. Tháng 11 năm 2001, ngay sau khi được trả tự do, bà Lưu bị phong 610 bắt giữ và ép tham gia một khóa tẩy não 9 ngày do trưởng đảng quận Bắc Bội tổ chức. Bị cảnh sát theo dõi và sách nhiễu trong thời gian dài, bà Lưu buộc phải rời khỏi nhà vào tháng 9 năm 2002 để tránh bị bức hại. Tối ngày 21 tháng 6 năm 2003, bà cùng hai học viên pháp luật công khác bị bắt tại nơi ở thuê. Họ bị tịch thu máy vi tính, máy in, đĩa CD trắng và hơn 10.000 nhân dân tệ. Sau đó, họ bị giam giữ trong trại tạm giam quận Đại Độ Khẩu. Cảnh sát còng tay bà Lưu ra sau lưng và treo bà lên khung cửa sổ ở tư thế chân không chạm đất. Sau 30 phút, bà đau đến mức khó thở. Bà còn không được ăn, ngủ hay đi vệ sinh. Họ treo bà lên ở tư thế này trong hơn 30 giờ đồng hồ. Đau đớn khiến bà nhiều lần rơi vào trạng thái hôn mê. Bà Lưu được đưa tới nhiều bệnh viện và các bác sĩ đều kết luận bà bị tổn thương dây thần kinh tay, bị tổn thương dây chằng ở hai vai và bị trật khớp vai. Các bác sĩ khẳng định hai tay bà không còn hy vọng phục hồi. Tháng 3 năm 2004, bà Lưu đã vạch trần sự việc một cảnh sát cưỡng hiếp một nữ học viên pháp luật công trong trại tạm giam. Để trả thù, tòa án quận Đại Độ Khẩu đã kết án bà 9 năm tù. Bà đã kháng cáo lên tòa án trung cấp số 1 Trùng Khánh, nhưng tòa án này ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Tháng 8 năm 2005, bà bị đưa vào nhà tù nữ Vĩnh Xuyên để thụ án tù phi pháp này. Khi ở trong tù, bà Lưu bị bắt ngồi bất động trên một chiếc ghế đầu nhỏ hơn 10 tiếng mỗi ngày. Bà còn bị hạn chế mua nhu yếu phẩm hàng ngày và cũng không được gọi điện thoại cho gia đình. Sau đó, cai ngục bắt đầu cưỡng ép bà lao động không công trong nhiều giờ liền. Họ nói với bà, nếu bà chết, chính quyền chỉ cần chi 80 nhân dân tệ để hỏa táng bà là xong, bà còn mong chờ gì nữa. Ngày 20 tháng 12 năm 2011, bà Lưu được thả. Nhờ tu luyện pháp luân công, bà đã hồi phục một cách thần kỳ Và một năm sau đó, bà đã tự chăm sóc được bản thân mình. Tin tức thứ hai, hơn 10 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong cùng một ngày tại huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hơn 10 học viên Pháp Luân Công ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông bị bắt giữ phi pháp vào ngày 20 tháng 8 năm 2025, theo thông tin của trang Minh Huệ gần đây. Các vụ bắt giữ được thực hiện theo lệnh của Cục Công an tỉnh Sơn Đông. Chính quyền theo dõi điện thoại của các học viên nhiều tháng trước khi tiến hành bắt giữ. Gần 30 cảnh sát từ các tỉnh khác đã được điều động để tham gia chiến dịch này. Mỗi cảnh sát đều nhận được ảnh của các học viên trên điện thoại. Khi tiến hành các vụ bắt giữ, họ mặc thường phục và lái ô tô không mang biển số cảnh sát. Bà Đại Tử Hân, 65 tuổi, một nhân viên nghỉ hưu của trường trung học thị trấn Thản Phụ, bị 5 cảnh sát trực sẵn bên ngoài bắt giữ vào 6 giờ sáng. Một cảnh sát đưa ra lệnh khám xét rồi đột kích vào nhà bà. Bà vật trang trí hình hồ lô mang thông tin chân tướng Pháp Luân Công đã bị cảnh sát tịch thu. Sau đó bà bị đưa vào đồn công an Mông Thành. Khoảng 7 giờ tối cùng ngày, bà được thả. Ông Công Mậu Dân, 70 tuổi và vợ là bà Lưu Tân Kỳ, 71 tuổi, bị bắt tại nhà vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng. 8 người tự xưng là cảnh sát đã lục tung nhà họ, bới tung cả đống củi đốt. Họ tịch thu của vợ chồng ông Công các kinh sách Pháp Luân Công, máy đọc sách điện tử, tai nghe Bluetooth, hơn 10 chiếc loa nhỏ, đồ trang trí hình hồ lô và 250 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Sau đó cảnh sát đưa vợ chồng ông tới đồn công an Mông Thành để thẩm vấn. Khoảng 8 giờ tối, hai ông bà được thả về sau khi phải nộp khoản bảo lãnh 10.000 nhân dân tệ. Khoảng 7 đến 8 giờ sáng, hơn 20 người đột kích vào nhà bà Vương Minh Phượng, 74 tuổi. Họ tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công và một chiếc loa. Sau đó họ đột kích vào nhà bà Tào Trường Hương, 78 tuổi, sống cùng khu với bà Vương. Bà Tào bị tịch thu hơn 50 cuốn kinh sách Pháp Luân Công và một chiếc loa. Cả hai người phụ nữ này đều bị bắt phải nộp khoản tiền bảo lãnh 20.000 nhân dân tệ và được tại ngoại vào buổi tối. Ông Đặng Đức Phương bị bắt vào khoảng giữa trưa. Cảnh sát đột nhập và lục soát nơi ở của ông mà không có lệnh khám xét. Các kinh sách Pháp Luân Công của ông bị tịch thu. Khoảng 10 giờ tối, ông Đặng được thả về. Cảnh sát không trả lại các kinh sách Pháp Luân Công cho ông. Bà Trương Vinh Thu, 72 tuổi, bị cảnh sát đột nhập vào nhà, lục soát tung nhà mà không xuất trình lệnh. Các kinh sách Pháp Luân Công và tập san chân tướng của bà bị tịch thu. Bà bị giam giữ không lâu trong đồn công an Mông Thành, rồi được thả về trong ngày sau khi nộp 1.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Cảnh sát cũng không trả lại bà những thứ đã tịch thu. Bà Lý Thụy Anh, 57 tuổi, bị cảnh sát đột kích khi đang làm việc tại nhà. Bà cố gọi điện thông báo cho con trai, nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Họ tịch thu của bà một cuốn sách kinh sách Pháp Luân Công và đưa bà vào đồn công an Mông Thành. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, bà được thả về. Bà Triệu Vĩnh Quyên, một nhân viên nghỉ hưu của công ty máy móc nông nghiệp huyện Mông Âm, bị cảnh sát đột kích vào nhà và tịch thu các kinh sách Pháp Luân Công và loa. Bà bị bắt ép nộp 10.000 nhân dân tệ cho Cục Công an huyện Mông Âm để được bảo lãnh tại ngoại. Ông Tống Bính Khuê, 70 tuổi, cũng bị bắt vào ngày 20 tháng 8 và được trả tự do cùng ngày. Khi cảnh sát tới nhà bà Trương Hà, 60 tuổi, bà đi vắng, chỉ có chồng bà ở nhà. Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà bà, rồi tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công và một chiếc loa. Ông Đỗ Tường Trung, 60 tuổi, phát hiện mình bị theo dõi khi đang lái xe về nhà vào khoảng 6 giờ sáng. Vì vậy, ông đã quay xe lại công trường xây dựng nơi ông làm việc, chứ không về nhà nữa. Cảnh sát đã tới quê nhà ông ở thôn Cao Trang để tìm tung tích của ông. Cảnh sát cũng tới nhà bà Trương Tú Vinh, một nhân viên nghỉ hưu 67 tuổi, của nhà máy bông vải sợi Quốc Doanh, huyện Mông Âm để tìm cách bắt bà. Nhưng khi ấy, bà không có ở nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.